Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Lời Chúa Ngày Chúa Nhật do Tiến Hưng phụ trách.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco, chương 8, từ câu 27 đến câu 35. Khi ấy Chúa Giêsu cùng các môn đệ đi về phía những làng nhỏ miền Cesare thuộc quyền Philippe. Dọc đường, người hỏi các ông rằng: người ta bảo thầy là ai? Các ông đáp lại rằng: thưa, là Gioan Tẩy Giả. Một số bảo là Elia, một số khác lại cho là một trong các vị tiên tri. Bấy giờ người hỏi: còn các con bảo thầy là ai? Phêrô lên tiếng đáp: thầy là Đấng Kitô. Người liền nghiêm cấm các ông không được nói về người với ai cả. Và người bắt đầu dạy dỗ các ông biết, con người sẽ phải chịu đau khổ nhiều, sẽ bị các kỳ lão, các trưởng tế, các luật sĩ chối bỏ và giết đi, rồi sau 3 ngày sẽ sống lại. Người công khai tuyên bố các điều ấy. Bấy giờ, Phêrô kéo người lui ra mà can trách người. Nhưng người quay lại nhìn các môn đệ và của trách Phêrô rằng: Satan, hãy lui đi, vì ngươi không biết việc Thiên Chúa mà chỉ biết việc loài người. Người tập họp dân chúng cùng các môn đệ lại và phán: ai muốn theo ta, hãy từ bỏ mình, vác thập giá mình mà theo ta. Quả thật, ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai chịu mất mạng sống mình vì ta và vì tin mừng thì sẽ cứu được mạng sống ấy. Quý vị và các bạn thân mến, bài Tin Mừng Chúa Nhật 24 mùa thường niên tiếp nối sự kiện Đức Giêsu chữa lành cho anh mù ở Bethsaida. Dân chúng đang bán tín bán nghi và hỏi nhau rằng: liệu Đức Giêsu có phải là Đấng Mêsia không? Nhân dịp này, người quyết định hỏi các môn đệ xem quan điểm của các ông như thế nào. Họ cho rằng Đức Giêsu là một sứ giả của Thiên Chúa đến loan báo về Đấng Mêsia, giống như ông Gioan Tẩy Giả, Elia hoặc một ngôn sứ nào đó. Còn ông Phêrô thì tuyên xưng Đức Giêsu là Đấng Kitô. Lời tuyên xưng này đúng, nhưng vẫn còn có thể bị hiểu sai. Đó là lý do Đức Giêsu phải nhấn mạnh đến sứ mạng của con người, nhằm làm nổi bật lên nét căn bản và sứ mạng của Đấng Kitô. Danh xưng con người được dùng để nói về Đức Giêsu. Danh xưng này có thể được diễn tả theo 2 nghĩa. Nghĩa thứ nhất, ám chỉ chính Đức Giêsu, tương đương với đại từ nhân xưng ta. Nghĩa thứ hai, có nguồn gốc từ sách Daniel chương 7 câu 13-14. Nói về một nhân vật từ trời được Thiên Chúa trao quyền lực và vinh quang. Đức Giêsu nói, con người phải đau khổ, chịu chết và sau đó sống lại. Đây chính là sứ mạng mà Đức Giêsu phải thi hành theo thánh ý Thiên Chúa. Và đây cũng chính là nội dung của lời rao giảng tiên khởi về Đấng Cứu Độ, là chìa khóa giúp chúng ta hiểu sứ mệnh của Đức Giêsu. Khi tiên báo về cuộc thương khó và phục sinh của chính mình, Đức Giêsu cũng nói về những yêu sách đối với người môn đệ, là phải đi theo con đường của thầy mình. Thành ngữ vác thập giá mình gợi lên cho các môn đệ cách thi hành án tử của người Roma. Người bị xử tử, bị treo thập giá, phải tự mình vác thập giá đến nơi xử án. Chúng ta không quá khó hiểu khi thấy ông Phêrô phản đối lời tuyên bố của Đức Giêsu rằng người sẽ phải chịu đau khổ và phải chết. Theo quan niệm của người Do Thái, Đấng Mêsia không thể bị từ chối hay phải chịu đau khổ. Khi Đức Giêsu gọi Phêrô là Satan, người ám chỉ đến kẻ đối nghịch với Thiên Chúa, Đức Giêsu có ý muốn nói rằng cách thức mà Phêrô suy nghĩ là cách của ma quỷ, nghĩa là luôn luôn tìm cách chống lại hay cản trở kế hoạch của Thiên Chúa. Câu nói, ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai mất mạng sống mình vì ta và vì tin mừng thì sẽ cứu được mạng sống ấy, là một câu nói về giá trị đích thật của sự sống. Chính người đã có lần nói, người ta không thể lấy cả thế giới mà đổi lại sự sống vĩnh cửu. Mất sự sống vĩnh cửu là mất tất cả. Chính vì thế mà phải chấp nhận mất mạng sống mình và cả thế giới để được sự sống vĩnh cửu. Câu hỏi Đức Giêsu là ai không chỉ được đặt ra cách đây 2000 năm, nhưng cũng là câu hỏi cho tất cả mỗi người chúng ta. Người Do Thái không nhận ra Đức Giêsu nên đã đưa ra những câu trả lời sai lệch về người. Còn Đức Giêsu thì muốn và tìm cách cho các môn đệ nhận ra chân dung đích thật của Đấng Cứu Thế. Từ đó, các môn đệ sẽ tuyên xưng, tín thác vào Đấng sẽ bị bắt, bị treo thập giá và bị giết chết. Nhưng cũng chính nhờ đó mà Đấng ấy sẽ cứu chuộc và giải thoát nhân loại khỏi tội lỗi và sự chết. Vì vậy, câu hỏi, anh em bảo thầy là ai, đã không ngừng vang vọng suốt hơn 20 thế kỷ và tiếp tục âm ỉ trong tâm hồn mỗi người chúng ta. Câu hỏi này khiến chúng ta suy nghĩ và trả lời. Chúng ta đã hơn một lần tuyên xưng Đức Giêsu là con Thiên Chúa, là đường, là sự thật và là sự sống. Nhưng thực tế, chúng ta đã làm những điều ngược lại với lời tuyên xưng ấy. Chúng ta đã chối bỏ Đức Giêsu khi phạm tội, khi chúng ta làm điều thất đức, khi sống giả tạo, lừa dối người khác, làm hại đến uy tín, thanh danh của người khác, vân vân. Đức Giêsu mời gọi các Kitô hữu từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo người. Từ bỏ chính mình không có nghĩa là đánh mất mà là tìm thấy. Từ bỏ chính mình là một quyết tâm sẵn sàng lên đường với Đức Giêsu. Từ bỏ chính mình là đi vào con đường thương khó, là đón nhận thử thách, xa lánh tội lỗi để sống cho Thiên Chúa. Từ bỏ chính mình là vác thập giá, là chu toàn bổn phận cách tận tụy và trung thành. Là Kitô hữu, chúng ta phải tuyên xưng đức tin của mình, nhưng không chỉ bằng môi miệng mà bằng cả lối sống, bằng cách ăn nết ở. Việc tuyên xưng đức tin đích thật đòi chúng ta phải tốn phí thời gian, sức lực hay tiền bạc, và thậm chí phải bằng cả mạng sống mình. Tuy nhiên, mối tương quan tình yêu giữa con người với Thiên Chúa luôn hàm chứa sự dấn thân và mạo hiểm. Con người dấn thân để đón nhận, để đáp lại lời mời gọi và tình yêu của Thiên Chúa. Tuy nhiên, qua những khó khăn và bấp bênh của cuộc kiếm tìm, con người lại biểu lộ nét đẹp tinh tuyền và sự sáng chói của tự do, thứ cao quý nhất trên đời này. Càng tự do bao nhiêu, con người càng thanh thoát và làm cho phẩm giá của cuộc dấn thân ấy cao quý bấy nhiêu. Tuy nhiên, khi từ bỏ mọi sự để theo Thiên Chúa, chắc chắn chúng ta sẽ không thất bại, không thua thiệt, không lỗ lã, nhưng sẽ được phần thưởng tuyệt vời là sự sống vĩnh cửu, là hạnh phúc viên mãn. Đức Giêsu đã sẵn sàng dấn thân đến chết để thực hiện tình yêu đối với con người. Chúng ta đã quyết tâm chọn Đức Giêsu, chúng ta hãy cùng với người hướng đến tha nhân, thể hiện tình yêu, tình tương thân tương ái của mình bằng những việc làm cụ thể. Ước gì cuộc đời mỗi người chúng ta trở thành một câu trả lời sống động cho thế giới hôm nay biết rằng Đức Giêsu Kitô là con Thiên Chúa làm người, Đấng đang sống, đang hiện diện và hoạt động trong mỗi người chúng ta, như tông đồ Phao-lô đã quả quyết. Không phải là tôi, mà là Đức Kitô đang sống và hoạt động trong tôi. Amen.